Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phiêu Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ Tư 17 tháng 5 năm 2006, trong chương trình phát thanh này, sau phần tin tức tôn giáo, chúng tôi sẽ có một thời sự tường thuật về buổi học hỏi và thảo luận về tin mừng và sự sống của sinh viên Công giáo Huế. Kế đó là các đề mục Gương Thánh Nhân, Gặp Gỡ Đức Thánh Cha, Nói Với Giới Trẻ, và cuối cùng là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Việt Nam. Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm cha Châu Ngọc Tri làm tân giám mục Đà Nẵng. Phòng báo chí Tòa Thánh thông báo, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã nhận đơn từ chức vì lý do tuổi tác của Đức Cha Phaolô Nguyễn Bình Tịnh, giám mục Đà Nẵng, và đã bổ nhiệm người kế vị là cha Giuse Châu Ngọc Tri, cha Sở Trà Kiệu, làm tân giám mục Đà Nẵng. Đức Cha Phaolô Nguyễn Bình Tịnh, 76 tuổi, sinh trưởng tại giáo phận Phát Diệm, gia nhập tu hội Xuân Bích, thụ phong linh mục năm 1960. Ngày 10 tháng 5 năm Thánh 2000, Ngài được Tòa Thánh bổ nhiệm làm giám mục phó giáo phận Đà Nẵng, và 6 tháng sau, Ngài làm giám mục chính tòa sau khi Đức Cha Nguyễn Quang Sách về hưu. Đức tân giám mục Giuse Châu Ngọc Tri, năm nay 50 tuổi, sinh ngày 12 tháng 9 năm 1956 tại Phước Am, giáo phận Đà Nẵng, thụ phong linh mục ngày 21 tháng 11 năm 1989. Sau khi thụ phong linh mục, cha Giuse Tri làm cha sở giáo xứ Hà Lâm 9 năm, trước khi được gửi sang Pháp học tại Đại học Công giáo Paris từ năm 1998 đến năm 2002. Trở về nước, cha Giuse Tri làm cha sở giáo xứ kiêm quản đốc Đền Thánh Đức Mẹ Trà Kiệu, hạt trưởng hạt Hội An. Giáo phận Đà Nẵng được thành lập năm 1963. Hiện có gần 60.000 tín hữu Công giáo trên tổng số 2.215.000 dân, với 39 giáo xứ, 61 linh mục triều, 29 chủng sinh và 460 nữ tu. Xin chúc mừng và hiệp ý cầu nguyện cho Đức Tân Giám mục Đà Nẵng. Đồng thời cũng xin cáo lỗi vì lý do kỹ thuật mà chúng tôi đã loan tin này trễ cho quý vị và các bạn thính giả của đài.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp sau đây trong một thời sự, mời quý vị và các bạn theo dõi tường thuật về buổi học hỏi và thảo luận về tin mừng và sự sống của sinh viên Công giáo Huế do Minh Duy trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, tận dụng những ngày nghỉ lễ dịp 30 tháng 4 vừa qua, trên 600 sinh viên Công giáo hiện đang theo học tại các trường đại học, cao đẳng, trung cấp tại Huế, đã tụ họp về dòng Chúa Cứu Thế Huế để cùng gặp gỡ, học hỏi và thảo luận về đề tài tin mừng và sự sống. Số anh chị em sinh viên đã đến tham dự khá đông đảo như vậy là vì biết rằng đích thân linh mục Giuse Lê Quang Quy, trưởng nhóm bảo vệ sự sống của dòng Chúa Cứu Thế, Tổng giáo phận Sài Gòn, đã nhận đến chia sẻ. Chủ đề sống tin mừng được chọn cho lần gặp gỡ sinh viên Huế tháng 4 này là lời chúc bình an của Đức Kitô Phục Sinh dành cho các môn đệ khi hiện ra với họ sau khi sống lại, nhằm giúp cử tọa xác tín rằng bình an đích thực chỉ có được nơi đứng đến để cho con người được sống và sống dồi dào. Qua lời chào mừng dành cho cha Joachim Hồ Quang Tâm bề trên dòng Chúa Cứu Thế Huế, cùng với ban giảng huấn gồm có cha Lê Quang Quy, cha Gioan Bautista Hoàng Sô Băng và cha Phaolô Nguyễn Xuân Đường, anh Mikae Ngô Anh Tuấn, đại diện sinh viên Công giáo tại Huế, đã chân thành phát biểu như sau. Riêng đối với dòng Chúa Cứu Thế Huế, sinh viên chúng con thật nặng nợ ân tình, bởi vì suốt nhiều năm qua, quý hội dòng đã luôn và vẫn luôn là những người bạn đường tin cậy, gần gũi, đồng cảm và tận tụy giúp chúng con sống xứng đáng đời sinh viên công giáo. Và anh tiếp tục nói lên ước mơ của tập thể sinh viên như sau. Đến với lần gặp gỡ này, chúng con ước mong sẽ có được những giờ phút khám phá nội tâm sâu lắng, được sống trọn vẹn với chính mình giữa những gấp gáp hối hả của thời cuộc, để kính múc trọn nguồn linh dược từ mầu nhiệm phục sinh, nhằm tăng thêm sự đề kháng cần thiết trước những cám dỗ của cuộc đời. Đặc biệt hôm nay, chúng con xin trân trọng chào mừng cha Quang Quy và nhóm mục vụ dòng Chúa Cứu Thế, đã nhiệt tình vượt đường Trường Sa đến chia sẻ cho chúng con tin mừng sự sống. Chúng con hy vọng hàng năm quý cha vẫn sẽ đến giúp chúng con tìm hiểu và đào sâu mảng đề tài quan trọng này. Đáp từ, cha bề trên dòng Chúa Cứu Thế Huế đã ngắn gọn, dí dỏm và khiêm tốn nói như sau. Hội dòng chúng tôi rất vui mừng được đón tiếp các bạn sinh viên nơi tệ xá này, một tệ xá đã được các vị sáng lập, cất công xây dựng cách nay hơn 80 năm, và qua nhiều biến cố thăng trầm, mặc dù đã có cố gắng trong việc bảo quản và tu bổ, nhưng cơ sở vật chất của dòng hiện vẫn đang xuống cấp chưa đáp ứng được hết các nhu cầu của sinh hoạt. Tiếp đến, dưới sự hướng dẫn của cha Xuân Đường, một nhóm các anh em đệ tử và dự tập dòng Chúa Cứu Thế Huế đã giới thiệu với các cử tọa về đặc sủng của họ dòng một cách sống động bằng lời ca và cử điệu. Thánh An Phong Sô đã muốn các môn đồ của Ngài là những sứ giả đem Chúa đến với những thân phận nghèo hèn, đau khổ, bị lãng quên trong xã hội, và sẵn sàng dấn thân phục vụ anh chị em vì tình yêu Chúa. Bầu khí sôi động và hào hứng đó còn được nhân lên với sự xuất hiện của cha Giuse Lê Quang Huy, với khuôn mặt hớm hỉnh trời cho và với giọng nói bẩm sinh hết sức thu hút. Ngài bắt đầu dắt cử tọa cùng đi với Ngài suốt một ngày, vào đề tài tin mừng và sự sống. Từ những câu chuyện có thực mà bản thân Ngài đã chứng kiến và cảm nghiệm trong lĩnh vực bảo vệ sự sống, qua tiếp xúc cụ thể với nhiều ca nạo phá thai đã xảy ra khắp nơi trên đất nước Việt Nam hôm nay, cũng như qua cảm nghiệm xót xa khi đứng trước những nghĩa trang ngày càng mênh mông, như nghĩa trang Anh Hài ở Thừa Thiên Huế, nghĩa trang Đồng Nhi ở Kon Tum, Hải Phòng, vân vân. Ngài đã mau mắn đặt để anh chị em sinh viên công giáo trước bóng đen của xã hội mới. Ngài trích dẫn lời của một tác giả nổi tiếng đã ghi nhận rằng, có thể nói xã hội hôm nay thất bại nhiều chuyện, nhưng có một điều hết sức thành công là phá đổ lương tâm con người. Nội dung bài nói chuyện đã được Ngài minh họa qua phần diễn đạt một bài hát xưa của cha Tiến Lộc, do một nhóm năm sinh viên tình nguyện thực hiện. Có năm người ở ô không may, hãy đưa về ở ô bên ni, và ô bên ni là ô yêu thương. Ban sáng, Ngài đã giúp cử tọa nhận ra hết nguy cơ và nỗi xót xa của ô không may, do lương tâm con người đã bị băng hoại và lãng quên bổn phận bảo vệ sự sống. Mặc dù sự sống hết sức quý giá, vì phát xuất từ Thiên Chúa và là quà tặng của Đấng là nguồn sự sống. Sau phần chia sẻ ban sáng, các sinh viên được chia thành những tổ tam tam, đặt mình vào cuộc sống để tìm thấy những lý do tại sao những người mẹ tương lai, cách riêng trong giới sinh viên, lại nhẫn tâm chọn con đường hủy diệt con cái mình qua việc phá thai, cũng như giúp nhau tìm thấy những lý chứng cần phải bảo vệ sự sống với bất cứ giá nào. Sau đó, cha Lê Quang Huy đã đúc kết cách cô đọng bằng biểu quyết tập thể về từng lý do ngắn gọn mà đại diện của mỗi nhóm đã nêu lên. Đa số đã đưa tay biểu quyết các lý do dẫn đến phá thai, như vì sợ phá đổ danh dự của bản thân và của gia đình mình, vì sợ việc học tập của mình bị gián đoạn, hay vì căm hờn những chàng lãng tử bội bạc đã truất ngựa truy phong. và Ngài khuyên sinh viên hãy biết nói không trước những lời dụ dỗ đường mật, và nếu cần, hãy biết can đảm tát vào mặt những tên sở khanh ấy, để tránh những ân hận của một đời con gái. Vào buổi chiều, phần 2 của đề tài Tin mừng và sự sống được Cha Huy tiếp tục chia sẻ với sinh viên. Cũng bằng những câu chuyện có thực, Ngài cảnh báo với sinh viên về lối sống buông thả, hiện tượng sống thử, quan hệ tình dục tiền hôn nhân. Tỷ lệ phá thai trong giới sinh viên, học sinh ngày càng tăng, để rồi xác quyết rằng bảo vệ sự sống luôn đòi hỏi tôn trọng và thăng tiến sự sống. Cần phải xây dựng nền văn minh tình thương từ việc huấn luyện lương tâm luân lý bằng cách liên kết với hoạt động giáo dục đào tạo. Sau đó, sinh viên được chia thành nhóm nhỏ, mỗi nhóm 20 người, để cùng trả lời câu hỏi, làm gì để bảo vệ sự sống? Các anh em sinh viên đã nêu lên những vấn nạn lớn như sau. Có phải phá thai là biện pháp hạn chế sự gia tăng dân số, nâng cao chất lượng cuộc sống không? Làm sao giải quyết mâu thuẫn giữa lương tâm người Kitô hữu với phận sự của một công dân trong nước? Thực hiện chính sách dân số như thế nào? Do thời gian hạn hẹp, những băn khoăn, trăn trở lớn như trên của sinh viên chỉ có thể được giải đáp qua thư hoặc trong các lần gặp gỡ sắp tới. Dầu sao, ban giảng huấn cũng ghi nhận được một số việc cụ thể để bảo vệ sự sống trong phần đúc kết thảo luận và giải đáp thắc mắc. Thứ nhất, cần phải hành động nhằm loại bỏ những nguyên nhân dẫn đến việc phá thai. Thứ hai, cần phải đào tạo lương tâm luân lý về giá trị sự sống. Thứ ba, cần phải học tập và loan báo tin mừng về sự sống. Thứ tư, cần phải thánh hóa mối quan hệ giữa người với người, đặc biệt tình yêu nam nữ. Và thứ năm, cần phải nâng đỡ các thai phụ, trợ giúp các hài nhi. Một vài sinh viên không phải là công giáo được bạn bè mời tham dự như sinh viên từ thục, ngành y, khi được hỏi, bạn nghĩ gì về việc phá thai, đã dứt khoát cho rằng, phá thai là phạm tội sát sinh. Sinh viên Nguyễn Lân, khoa lý, ngành sư phạm nói rằng, phá thai là phạm điều răn thứ năm cấm giết người. Tưởng cũng cần nhắc lại, giáo hội công giáo nghiêm cấm việc phá thai. Luật của giáo hội năm 1983, điều khoản 1398 quy định rằng, ai phá thai mà có hiệu quả, thì tức khắc bị vạ tuyệt thông tiền kết. Hiệu quả của vạ tuyệt thông tiền kết là không còn được hiệp thông trọn vẹn với giáo hội, không được lãnh nhận các bí tích, nhất là rước lễ. Nếu chưa được tha, biện pháp này không chỉ dành cho người mẹ phá thai mà cho tất cả những kẻ tòng phạm. Cuối ngày gặp gỡ là thánh lễ đồng tế do cha bề trên dòng Chúa Cứu Thế Huế chủ sự. Khi chia sẻ tin mừng theo Thánh Luca chương 24 từ câu 35 đến câu 48, cha John Bautista Hoàng Sô Băng xác quyết với sinh viên rằng tiền bạc, quyền bính, địa vị không đem lại bình an cho chúng ta, chỉ khi chúng ta hiệp thông trong tình yêu với Chúa, chúng ta mới có bình an. Bình an đích thực chỉ có trong Chúa. Sau phần hiệp lễ, trong ánh nến lung linh, các sinh viên tiến lên đứng vây quanh bàn thờ trên cung thánh, chăm chú lắng nghe cảm tưởng cuối ngày đầy xúc động của cha Gioakim Hồ Quang Tâm và cha Lê Quang Huy. Cha An Tô Nguyễn Văn Tuyến đặc trách sinh viên ghi nhận thành quả của một ngày sống bên nhau trong niềm tri ân như sau. Bảo vệ sự sống con người là một sứ mạng cao cả của lương tri, nghĩa là của mọi người, mọi dân tộc, mọi tôn giáo. Kết thúc ngày học hỏi hôm nay bằng việc cử hành thánh lễ và cùng thắp lên ngọn nến sáng thật đầy ý nghĩa. Để bảo vệ sự sống, mỗi sinh viên công giáo cần phải chuyển trao ánh sáng và bình an của Đấng đã sống lại cho bạn bè, nơi lớp học, nơi nhà trọ, nơi ký túc xá. Và trong tiếng hát tri ân, anh chị em sinh viên ra về, lòng tràn ngập niềm vui tri ân sâu xa. sinh viên Thomas Phạm Lợi, khoa văn, đại học khoa học, nói với chúng tôi, trong năm học này, tôi không bỏ ngày gặp gỡ sinh viên công giáo nào, nhưng khác với những lần trước, lần này tôi ra về lòng trĩu nặng, bởi từ nay tôi hiểu được tôi phải làm gì khi còn là sinh viên công giáo, để ngày mai biết dấn thân làm một công dân công giáo đúng nghĩa. Cùng đến dự với sinh viên Huế lần này, còn có cha Do Kim Lê Thanh Hoàng, đặc trách giáo dân giáo phận Huế, cha Alfonso, giáo sư Đại Chủng Viện Xuân Bích Huế. Lẽ ra, Đức Cha Phụ Tá cũng đã nhận lời đến chủ sự nghi thức sai đi, nhưng do công việc đột xuất, Ngài đã không đến được. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài tường thuật của bạn Hoàng Kim Khánh về buổi hội thảo của các bạn sinh viên công giáo Huế cuối tháng 4 vừa qua về đề tài Tin mừng và sự sống. Xin cảm ơn bạn Hoàng Kim Khánh và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Gương Thánh Nhân do Mai Hương trình bày.
Tiểu sử của Thánh Francisco Paula. Hôm nay chúng ta cùng theo dõi một vài nét về vua Louis thứ 11 của nước Pháp. Vua Louis thứ 11 là người con bất trị và cũng là người thừa kế vua Charles thứ 7. Năm Louis lên 5 tuổi là năm Charles được phong vương nhờ vào công nghiệp của thánh nữ Jeanne d'Arc đã đánh bại quân Anh vào năm 1428. 33 năm sau, tức năm 1461, Louis được tấn phong lên ngôi hoàng đế trong cùng một vương cung thánh đường như cha ông trước kia. Louis đã có công hợp nhất nước Pháp thành một quốc gia và trở nên một ông vua uy quyền nhất Âu Châu. Tháng 3 năm 1480, lúc được 57 tuổi, Louis đột nhiên bị bệnh tê liệt đến hầu như không thể nói được. Hai năm sau, ông nghe đồn về một người đàn ông thánh thiện tên là Francisco Paula, chuyên chữa lành bệnh bằng các phép lạ, ở tại một vùng xa xôi bên nước Italia. Ông liền dùng mọi phương cách, kể cả quyền giáo hoàng, để bắt buộc vị thánh đến Pháp chữa bệnh cho ông ta, mà chúng tôi đã có nhắc đến trong những lần vừa qua. Giờ đây, sau hơn một năm thỉnh cầu, người đàn ông đó đã đến. Vị bạo chúa tàn tật của nước Pháp, trong bộ y phục lộng lẫy nhất, cùng với quan quân và các chức sắc của triều đình ra đón chào Thánh Francisco. Vừa thấy ngài, ông ta vội quỳ sụp xuống, nước mắt lưng tròng, nắm lấy vạt áo rách tả tơi của vị thánh và khẩn cầu ngài chữa ông ta lành bệnh. Thánh Francisco Paula, người đã cứu chữa không biết bao nhiêu căn bệnh nan y, đã được Thiên Chúa cho biết là ông không được cứu sống người đàn ông đầy uy quyền này. Tuy nhiên, ngài cũng biết rằng, ngài không thể cho ông ta biết sự thật, mà phải tìm cách trả lời khôn khéo như thế nào để cho ông ta không hoảng sợ hay là nổi giận. Nếu thân xác nhà vua được chữa lành nhờ phép lạ, thì linh hồn ông ta sẽ mãi mãi bị trầm luân. Thiên Chúa không muốn cho ông ta lành bệnh, nhưng muốn cho ông ta trở nên một tín hữu thật sự với đầy xác tín. Mỗi ngày vị hoàng đế này đến viếng thăm vị thánh và cầu nguyện với ngài rất lâu giờ, cũng như hứa hẹn nhiều điều với thánh nhân. Lần nào cũng như lần nấy, ông ta đều quỳ mọp xuống trước mặt Thánh Francisco. Tuy nhiên, Thánh Francisco biết rằng vua Louis thứ 11 không thật tâm sùng kính đạo. Ngày thường chỉ cho vị bảo chúa này thấy rằng, sức khỏe và mạng sống của ông ta nằm trong bàn tay Chúa, và Thiên Chúa đã ấn định ngày giờ của mỗi người. Thánh Phanxicô cũng khuyên nhà vua hãy cố gắng sống tốt lành. Còn mọi điều khác thì đã có Thiên Chúa lo liệu. Sau khi Thánh Phanxicô từ chối chữa bệnh cho ông ta, vua Louis thứ 11 bắt đầu nghi ngờ là thánh nhân đã bị kẻ thù ông ta mua chuộc. Nhưng ông ta không muốn chống đối vị thánh ra mặt, mà nhờ đến Đức Giáo Hoàng dùng quyền của Ngài ép buộc vị thánh chữa bệnh cho ông ta. Trong quá khứ, nhiều lần vua Louis thứ 11 đã cùng với các đồng minh gây chiến với Vatican, nên Đức Giáo Hoàng cũng vì ít nước lợi dân mà gửi cho Thánh Phanxicô một lá thư qua tay của vua Louis. Trong đó, Đức Giáo Hoàng truyền sẽ dứt phép thông công Thánh Phanxicô nếu Ngài không chịu chữa lành bệnh vua Louis vì bị người ta mua chuộc. Nhưng vua Louis không dám đưa thư này cho Thánh Phanxicô, vì sau khi điều tra kỹ lưỡng, ông ta biết rõ thánh nhân đã chẳng bị ai mua chuộc. Thay vào đó, ông ta đã dùng đủ mọi cách để mua chuộc vị thánh. Hàng ngày, ông cho người nấu những món cá tươi thật ngon đem đến phòng vị thánh, nhưng đều bị Ngài từ chối. Rồi ông sai người dâng tặng Thánh Phanxicô một chiếc bàn nạm ngọc, nhưng cũng vô hiệu. Ông lại cho người mang đến vị thánh một số đồ dùng trong nhà bếp bằng vàng. Vị thánh đã nhã nhặn cảm ơn và nói, hãy nói lại với nhà vua là những đồ dùng quý giá này thật là vô ích đối với các ẩn sĩ nghèo như chúng tôi. Một bộ chén dĩa bằng gỗ, một cái nồi đất đã là quá đủ cho chúng tôi rồi. Hãy đem về trả lại cho nhà vua cùng với lòng biết ơn sâu xa của chúng tôi, và xin chúc lành của Thiên Chúa ở cùng nhà vua luôn mãi. Vì các vị cố vấn thúc giục, nhà vua vẫn không nản chí, lại tiếp tục đúc một pho tượng Đức Mẹ bằng vàng gửi tặng Thánh Phanxicô. Một lần nữa, vị thánh nhắn lời rằng, cảm ơn nhà vua vì món quà quý giá này, và xin hãy nói lại với ngài rằng, lòng thành của tôi không phải ở nơi ngọc ngà châu báu, nhưng ở nơi Mẹ Thiên Chúa, đấng ngự trên trời, cùng với con yêu dấu của Mẹ. Tôi đã có một bức hình của Mẹ bằng giấy, như thế cũng quá đầy đủ cho tôi rồi. Nhà vua lại nài ép vị thánh. Nếu không dùng, thì bán nó lấy tiền cho người nghèo. Thánh Phanxicô đã giải thích cho người đại diện nhà vua. Tôi không cần phải dấn thân làm việc này. Nhà vua có nhiều nhân viên làm việc từ thiện, có khả năng nhiều hơn tôi. Dù bị từ chối nhiều lần, vua Louis vẫn không bỏ cuộc. Lần nọ đến viếng thăm vị thánh, vua Louis đột ngột lôi ra một túi tiền dưới áo, đưa cho vị thánh và nói, hỡi người đàn ông tốt lành, bây giờ không ai trông thấy, người hãy nhận số tiền này để dành xây cất tu viện bên Roma. Vị thánh lùi lại, vừa đồng thời tức giận thẳng thừng bảo nhà vua rằng, tâu bệ hạ, thay vì cho tiền hạ thần, sao bệ hạ không trả lại cho các con dân đã bị bệ hạ chiếm đoạt cách bất công? Giật mình vì chưa bao giờ có ai quở mắng mình nặng nề như thế, vua Louis vội vã ra về. Giống như Ferrante, vua thành Napoli, ông vua kiêu ngạo của nước Pháp cũng phải trả một giá đắt đỏ mới biết được Phanxicô thật sự là một vị thánh, hoàn toàn không màng đến những của cải vật chất của thế gian. Một người chỉ sống bằng niềm tin vào Thiên Chúa và tình thương đối với anh chị em đồng loại. Sự cứng rắn của vị thánh cuối cùng đã chiến thắng tất cả các âm mưu quỷ quyệt, các lời nói gian trá của những kẻ ghen ghét ngài. Vua Louis và hoàng tộc đã chấp nhận Phanxicô là thánh và hoàn toàn tin tưởng vào ngài cũng như sứ mạng của ngài. Có một điều đáng ghi nhớ cho nhà vua và cả hoàng tộc là vào những ngày đầu sống trên đất Pháp, một lần nọ, Thánh Phanxicô lang thang trong những khu rừng quanh tòa lâu đài của nhà vua. Thánh nhân đã khám phá ra một hang động tại một nơi hẻo lánh. Từ đó, ngày thường đến đấy cầu nguyện. Điều này đã xảy ra nhiều tháng mà không ai hay biết, kể cả ba người môn đệ của ngài cũng không biết thầy mình thỉnh thoảng đã biến đi đâu. Sau khi vua Louis thật sự tin tưởng vào sự thánh thiện không thể chối cãi được của thánh Francisco, ngày kia công chúa Anne, người con gái đầu lòng của vua Louis, dạo chơi trong rừng với các quan quân và nữ tỳ. Bất chợt, họ nhìn thấy một vùng ánh sáng chói lọi trong các lùm cây. Khi tiến lại gần, họ thấy thánh Francisco trước cửa hang, lơ lửng giữa không trung, trong trạng thái xuất thần, toàn thân ngài ngời sáng. Công chúa vội cho người về mời nhà vua đến. Nhà vua kinh ngạc ngắm nhìn vị thánh. Sau đó lặng lẽ ra lệnh cho mọi người giải tán, và từ nay cấm không ai được biến mãn đến gần khu vực này. Tuy nhiên, nhà vua thỉnh thoảng đã một mình lẻn vào rừng để ngắm nhìn vị thánh trong những giây phút xuất thần tuyệt diệu của ngài. Vị bảo chúa cuối cùng đã hiểu những gì vị thánh đã cố gắng nói với ông, rằng ông ta hãy quan tâm đến linh hồn của mình hơn là thân xác hay hư nát. Nhận thức này đã đem lại cho vua Louis thứ 11 của nước Pháp một niềm tin vững mạnh và bình an trong tâm hồn. Tiểu sử của thánh Francisco Paula xin được phép tạm ngưng ở đây. Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp vào thứ tư tới.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến! Một gặp gỡ với Đức Thánh Cha hôm nay và những thứ tư kế tiếp sẽ gửi đến quý vị và các bạn những câu trả lời của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 cho những vấn nạn của các bạn trẻ Roma. Nhân cuộc gặp nhau vào chiều thứ Năm mùng 6 tháng 4 tại quảng trường Thánh Phêrô, lúc đó là để sửa soạn cho Ngày Giới Trẻ Thế Giới lần thứ 21 được cử hành vào Chủ nhật Lễ Lá mùng 9 tháng 4. Các bạn trẻ đã đặt ra cho Đức Thánh Cha 5 câu hỏi và đã được Đức Thánh Cha trả lời tương xứng. Hôm nay, mời quý vị các bạn theo dõi câu hỏi thứ nhất và câu trả lời của Đức Thánh Cha. Một bạn trẻ tên là Simone và thuộc giáo xứ Thánh Bartolomeo, năm nay 21 tuổi, đang học ngành kỹ sư ở Đại học La Sapienza, Roma. Bạn trẻ này đã nói với Đức Thánh Cha hay đặt vấn đề như sau. Trước hết, con xin cảm ơn Đức Thánh Cha về việc Đức Thánh Cha nói với chúng con qua sứ điệp cho Ngài Quốc tế Giới Trẻ lần thứ 21 về đề tài Lời Chúa sáng soi đường đi nước bước của nhân loại qua cuộc đời. Trước những lo âu và bất định về tương lai, thậm chí chỉ nguyên việc con đang phải vật lộn với nhịp sống hàng ngày, con cũng cảm thấy nhu cầu cần phải được nuôi dưỡng bởi lời Chúa và cần phải nhận biết Chúa Kitô hơn, nhờ đó mới có thể tìm thấy những giải đáp cho những vấn nạn của con. Con thường tự hỏi Chúa Giêsu sẽ làm gì ở vào trường hợp của con. Thế nhưng, con vẫn không thể nào hiểu được những gì Kinh Thánh muốn nói với con. Ngoài ra con biết rằng, các cuốn sách Kinh Thánh được viết bởi thành phần khác nhau thuộc các thời đại khác nhau, dù sao cũng rất cách xa con. Vậy thì, làm sao con có thể hiểu được rằng, những gì con đọc tuy nhiên cũng là lời Chúa, lời đặt vấn đề với cuộc sống của con? Con xin cảm ơn Đức Thánh Cha. Và Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã trả lời câu hỏi này như sau. Để bắt đầu, cha sẽ trả lời bằng việc nhấn mạnh đến điểm thứ nhất. Trước hết, cần phải nói rằng, người ta không được đọc Thánh Kinh như đọc bất cứ một loại sách lịch sử nào, chẳng hạn như của Homer, Ovid hay Horace. Thật sự cần phải đọc Thánh Kinh như lời Chúa, tức là tiến tới việc đàm thoại với Chúa. Người ta cần phải bắt đầu bằng việc cầu nguyện và nói cùng Chúa rằng, xin hãy mở cửa cho con. Và những gì đã được Thánh Augustino thường nói trong các bài giảng của Ngài. Con gõ cửa lời để cuối cùng tìm thấy những gì Chúa muốn nói với con. Đối với tôi, dường như là một vấn đề rất quan trọng. Người ta không được đọc Thánh Kinh một cách học thức, mà bằng việc cầu nguyện, thân thưa cùng Chúa rằng, xin Chúa hãy giúp con hiểu được lời Chúa, hiểu được những gì Chúa muốn nói với con ở đoạn này. Điểm thứ hai đó là, Thánh Kinh là những gì dẫn con người đến chỗ hiệp thông với gia đình của Thiên Chúa. Bởi thế người ta không được đọc sách thánh một mình. Dĩ nhiên là bao giờ cũng cần phải đọc Thánh Kinh một cách riêng tư, bằng cuộc đối thoại riêng tư với Chúa. Nhưng đồng thời cũng cần phải đọc Thánh Kinh theo nhóm, là nơi chúng ta có thể tiến triển nhờ sự giúp đỡ của các vị đại sư phụ về việc đọc sách thánh. Chẳng hạn chúng ta có nhiều cuốn sách hay của Đức Hồng Y Martini, một bậc sư phụ thực sự trong việc đọc sách thánh. Ngài giúp chúng ta tiến vào đời sống của Thánh Kinh. Tuy nhiên, ai là người hoàn toàn thông thuộc tất cả mọi trạng huống lịch sử, tất cả mọi yếu tố đặc biệt trong quá khứ, thì cũng luôn cởi mở để chứng tỏ rằng những lời có vẻ thuộc về quá khứ cũng là những lời của hiện tại. Những vị sư phụ này giúp chúng ta hiểu hơn, cũng như học cách để làm sao giải thích Kinh Thánh một cách thích đáng. Ngoài ra nói chung, cũng thích hợp thực hiện việc đọc Kinh Thánh với bạn bè là thành phần cùng tiến bước với ta, thành phần đang cùng với tôi kiếm cách để có thể sống với Chúa Kitô, để tìm thấy một sự sống tuyệt vời do lời Chúa mang lại cho chúng ta. Và điểm thứ ba, đó là nếu cần phải đọc Thánh Kinh với sự hỗ trợ của các bậc thầy và cùng với các bạn bè, thành phần cùng tiến bước, thì cũng đặc biệt cần phải đọc Kinh Thánh trong đại cộng đồng dân Chúa lữ hành, tức là trong giáo hội. Thánh Kinh có hai chủ thể, trước hết và trên hết là chủ thể thần linh, đó chính là Thiên Chúa, đứng phán dạy. Tuy nhiên, Thiên Chúa muốn con người tham dự vào lời của Ngài. Trong khi những người Hồi giáo tin rằng sách Kinh Koran được Thiên Chúa linh ứng bằng lời nói, thì chúng ta những người Công giáo thì tin rằng Thánh Kinh có tính chất hợp tác giữa Thiên Chúa và con người. Thiên Chúa muốn con người tham dự vào lời của Ngài, mà chủ thể thứ hai là con người. Chủ thể thứ nhất, như tôi đã nói, là Thiên Chúa. Có những cá vị trước tác, thế nhưng vẫn có sự liên tục về một chủ thể thường hằng. Đó là dân Chúa, là thành phần tiếp tục cuộc hành trình bằng lời Chúa và bằng việc đàm đạo với Chúa. Nhờ việc lắng nghe Chúa, người ta biết lắng nghe lời Chúa, để rồi cũng biết dẫn giải lời Chúa. Như thế lời Chúa trở thành hiện tại, vì những ngôi vị cá thể qua đi, nhưng chủ thể sống động là dân Chúa, vẫn luôn sống còn và là một chủ thể trải qua các thiên kỷ. Lời Chúa bao giờ cũng sống trong cùng một chủ thể sống động. Điều này cũng cho thấy được nhiều cấu trúc của Kinh Thánh, nhất là của việc được gọi là đọc lại Kinh Thánh. Một cuốn sách cổ thời được đọc lại nơi một cuốn sách khác, chẳng hạn viết 100 năm sau đó, và những gì đã không thể nào hiểu được vào thời điểm xa xưa ấy, cho dù chúng đã được chất chứa nơi cuốn sách trước đó, đã được hiểu một cách sâu xa. Và chính việc đọc lại sau các thời đại, mà một lần nữa thấu hiểu được những khía cạnh khác, những chiều kích khác của lời Chúa. Bởi vậy mà Kinh Thánh đã tiến triển, nơi việc mãi mãi đọc lại và viết lại theo chiều hướng liên tục sâu xa, theo một tiến trình liên tục của các thời điểm đợi trong. Cuối cùng, với việc Chúa Kitô xuất hiện và cảm nghiệm của các vị tông đồ, lời Chúa trở thành vĩnh viễn. Do đó không còn viết lại Thánh Kinh hơn được nữa, nhưng vẫn cần đến việc chúng ta tiếp tục hiểu biết sâu xa hơn. Chúa Kitô đã phán, Thánh Thần sẽ dẫn chúng con vào những tầng sâu thẳm mà giờ đây các con không thể nào dò thấu. Như thế, mối hiệp thông của giáo hội là chủ thể sống động của Thánh Kinh. Tuy nhiên, cả ở đây nữa, chủ thể chính vẫn là chính Chúa, đứng tiếp tục phán dạy qua Thánh Kinh là cuốn sách chúng ta đang có. Tôi nghĩ rằng chúng ta cần phải học biết thực hiện ba điều sau đây. Thứ nhất, đọc Thánh Kinh một cách đàm thoại tư riêng với Chúa. Và thứ hai, đọc Thánh Kinh theo sự hướng dẫn của các bậc thầy có kinh nghiệm về đức tin, là thành phần thấu đáo Kinh Thánh. Và thứ ba, đọc Thánh Kinh với đại gia đình giáo hội, là nơi phụng vụ không ngừng hiện hữu hóa những biến cố, và là nơi mà Chúa nói với chúng ta hôm nay đây. Nhờ đó chúng ta mới từ từ tiến sâu hơn nữa vào Thánh Kinh, là nơi Thiên Chúa thực sự nói với chúng ta hôm nay. Quý vị và các bạn thân mến, đó là câu trả lời thứ nhất của Đức Thánh Cha cho câu hỏi của bạn trẻ Simone về việc đọc Kinh Thánh, đọc lời Chúa. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Tư tuần tới.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một gặp gỡ Đức Thánh Cha. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Nói với giới trẻ cũng do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Như ngọc vừa lên khi hừng đông chiếu sáng, như nguồn sông chào đón khi mùa xuân về, ta cùng tiến bước vượt qua mọi gian khó.
Thân ái chào các bạn. Chúng ta tiếp tục chia sẻ với nhau về con đường sống hạnh phúc. Và hôm nay, Đặng Thế Dũng muốn chia sẻ với các bạn về đề tài lợi ích của việc thư giãn và thoải mái. Dựa trên kinh nghiệm, nhiều người đã có nhiều sáng kiến, nhiều tư tưởng và giải pháp khi họ nghỉ ngơi thư giãn thoải mái. Đôi lúc, bạn phải để cho tâm trí mình tự làm việc lấy. Chúng thông minh và sáng suốt đủ. Dĩ nhiên, thân xác thư giãn cũng quan trọng. Vì khi thư giãn, sự chuyển hóa trong cơ thể trở nên hòa hợp và quân bình. Áp huyết giảm, hơi thở trở nên sâu và dễ dàng hơn. Các hệ thống của các bộ phận làm việc một cách hòa hợp. Và bạn thấy đấy, đôi khi chúng ta cũng cần để cho thiên nhiên làm việc và dẫn dắt mình nữa. Thêm vào đó, niềm hạnh phúc và tự do diễn tả của chúng ta sẽ được bảo đảm hơn nếu chúng ta không quá quan tâm đến kết quả. Làm việc để đạt mục tiêu, nhưng không để cho chúng ta bị nô lệ cho những mục tiêu. Chắc có lần bạn đã nghe hoặc quan sát những người vì muốn đạt cho được chuyện nọ chuyện kia, họ đã dám hy sinh cả tuổi xuân, cả tương lai hoặc cả nhân phẩm của mình. Ví dụ, có kẻ ham tiền đã bán cả lương tâm trong việc gian xảo, lường gạt. Có kẻ ham danh vọng đã tự cúi mình một cách vô nhân phẩm. Có học sinh hay sinh viên vì muốn thi đậu hay điểm cao đã gian lận. Chắc bạn còn thấy nhiều hơn thế nữa. Nô lệ cho mục tiêu là như vậy đó. Chúng ta thường thích những người hồn nhiên đơn sơ trong sáng. Trong giao tế, họ không lo gây ra hoặc để lại ấn tượng nơi kẻ khác. Họ sống như thế nào thì cứ diễn tả như thế. Cũng thế, với những gì liên quan đến cuộc sống của bạn. Một khi bạn đã làm một công việc gì, thì đó là lúc bạn nên để cho kết quả tự nó sẽ xảy ra đúng thời, đúng buổi của nó. Thí dụ, nếu bạn ra đồng trồng cà chua, mà bạn cứ vài giờ đào hột lên xem coi nó đã mọc chưa, nó sẽ ra như thế nào, chắc chắn hột cà chua đó sẽ chết. bạn làm xong việc mình rồi thì cứ nghỉ ngơi, để cho thiên nhiên lo chuyện tiếp. Đừng quá bám vào nó, bạn sẽ mất thời giờ, sức lực, và kết quả có khi lại rất tồi nữa. Về vấn đề này, người Phật tử thường nói, tất cả những đau khổ của con người là sản phẩm đã được tạo ra do sự quá gắn bó vào điều hiện hữu trước đây. Khi chúng ta loại bớt đi những sự chờ mong, những ao ước và bỏ bớt đi sự lo toan quá độ về tương lai, thì tôi tin chắc và dám bảo đảm là tâm trí chúng ta sẽ được thanh thản và bình an hơn. Một điểm then chốt ngăn cản bạn sống hạnh phúc, có lẽ là bạn đã bám víu vào cái bạn đang có. Bạn có để ý là mọi sự trong thế giới này không cứ ở mãi một tình trạng hay cứ thế mãi, nhưng thay đổi. Luật thiên nhiên là thế. Mùa này đến rồi mùa kia đi, xuân đến đông tàn, cứ thế mà tiếp diễn, không có gì ở yên một chỗ cả. Ngay cả chính bạn, hôm nay bạn đã cái gì khác hôm qua rồi. Tuy thế, dường như đôi lúc chúng ta quên và vì thế đã nhiều lần cảm thấy khổ sở, thất vọng và đau đớn, hay chán chường, không cần thiết, vì mọi sự không ở nguyên như chúng ta muốn. Chúng ta đi chơi một nơi nào đó và cảm thấy thích thú, rồi trở lại đó để tìm lại những cảm giác xưa, nhưng lại không có được nữa, rồi than rằng nó không giống như lần trước. Dĩ nhiên, không có cái gì tuyệt đối giống như trước. Cuộc sống đầy năng động, nó biến đổi luôn, vì thế mà nó hấp dẫn và không thể đoán trước được. Những thay đổi, nếu chúng ta biết đón nhận và thưởng thức, sẽ gợi hứng và đem lại niềm vui cho ta trong cuộc sống. Thật vậy, mọi sự ở trong trạng thái đổi thay liên tục. Chúng ta cần một thái độ lành mạnh, là để cho cái cũ qua đi và đón chào cái mới mẻ. Việc này thay thế việc kia, vật này thay cho vật nọ. Trong khi trừ khử cái cũ và không cần thiết, chúng ta đã tạo một khoảng trống và lôi cuốn về cho mình những cái mới và hấp dẫn. Chúng ta dễ bám víu vào cái cũ và lỗi thời. Chúng ta tự tạo nên những bức tường ngăn cách, đó là những thói quen, những đồ cũ khắp nơi, trong tủ, trên sân thượng, trong nhà kho. Càng giữ lâu các thứ ấy, chúng sẽ trở nên mục nát và thành rác rưởi và chứa chấp thêm bụi bặm mà thôi. Chúng ta hãy tập để cho mọi sự trôi qua và hãy sẵn sàng đón nhận những cơ may mới. Bạn sẽ có nhiều mối dây liên lạc mới, nhiều bạn mới và cùng một lúc bạn thêm niềm vui và hạnh phúc mới. Chính cơ thể chúng ta dạy cho mình về giá trị của sự thải hồi. Nếu thân thể chúng ta không chịu thải hồi gì cả, thì chúng ta sẽ ra sao nhỉ? Chắc là đầy bệnh hoạn và hôi thối lắm. Cũng thế về mặt tinh thần, chúng ta cần thải hồi nhiều thứ, giận ghét buồn tủi lo sợ. Bạn hãy buông thả những thứ ấy đi, những gì bạn không muốn, không dùng và không cần. Giữ lại những điều đó có ích gì đâu. Trái lại, bạn sẽ cảm thấy nhẹ nhõm đáng kể và tự nhiên bạn sẽ thu hút những cái mới đến với bạn như một khối nam châm. Để bù lại những cái bạn phải thải hồi, bạn nên lấp đầy bằng những tư tưởng, những tâm tình tích cực và yêu thương. Nói đến yêu thương là nói đến một cái gì vô tận. Nó sẽ dài như lịch sử của con người. Vì thế lúc này đây, tôi chỉ xin được đề cập đến vài khía cạnh nhỏ của nó mà thôi. Trước hết, cái yêu thương nhẹ nhàng và thoải mái hơn cả là lòng yêu trẻ. Bạn có tự hỏi, tại sao hầu như ai cũng thích yêu trẻ nhỏ? Tôi nghĩ vì chúng ta chẳng có gì lo sợ hay ngại ngùng khi gần những trẻ nhỏ cả. Trái lại, chúng yếu đuối, mỏng manh và cởi mở, không có gì giấu giếm. Khi chúng dương mắt nhìn chúng ta và dang rộng đôi tay ra, thì dường như chúng muốn nói, hãy yêu thương tôi đi, tôi cần anh chị, tôi không tự mình đủ cho mình được. Chắc bạn còn nhớ khi còn nhỏ, chúng ta cũng như thế đó, Nhưng khi lớn lên, nhiều người trong chúng ta tin rằng chúng ta phải làm ra vẻ là tự mình đủ cho mình. Chúng ta giả bộ như là tôi đủ rồi, tôi khỏe, mọi sự ổn cả, tôi có thể lo liệu. Trong lúc bên trong chúng ta sợ hãi, cô đơn và khao khát được lắng nghe, được hiểu, được giúp đỡ, nhất là được yêu thương. Quanh chúng ta còn có một huyền thoại nói rằng, tốt hơn là đừng thú nhận những yếu đuối và cô đơn của mình. Có huyền thoại khác là, đừng tỏ ra bên ngoài những gì bạn đang thật sự cảm thấy bên trong, nếu không một ai đó sẽ thọc chân vào. Nhưng thực tế, trái hẳn lại bạn ạ. Những người khác họ nhạy cảm đủ để biết khi nào chúng ta cởi mở và chân thành. Họ thương yêu và quý mến chúng ta vì điều đó. Khi chúng ta giả bộ hay làm ra mặt, khi đó chúng ta mới gặp khó khăn. Bạn thân mến, hãy sống thật con người của mình. Nghỉ ngơi khi cần nghỉ ngơi thư giãn, và dám bày tỏ lòng mình một cách hồn nhiên, đơn sơ, trong sáng. Nếu làm được như thế, tôi nghĩ bạn không xa hạnh phúc thật đâu. Chúc bạn thành công và hẹn gặp lại bạn vào thứ tư tuần tới.
Như anh hồng vươn lên khi gần đông chiều sang, như nguồn sông chào đón khi mùa xuân về, ta cùng tiến bước vượt qua mọi gian khó, ta cùng vươn lên cái lý tưởng không chờ.
Quý vị và các bạn thân mến, trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện.
Quý vị và các bạn thân mến, sau đây là câu chuyện có lẽ cảm động nhất về ngày Hiền Mẫu hôm Chủ nhật 14 tháng 5 vừa qua. Suốt cả thời thơ ấu và cả khi lớn lên, lúc nào tôi cũng ghét mẹ. Lý do chính có lẽ vì bà chỉ có một con mắt. Bà là đầu đề để bạn bè trong lớp chế giễu châm chọc tôi. Mẹ tôi làm nghề nấu ăn để nuôi tôi ăn học. Một lần bà đến trường để kiếm tôi, làm tôi phát ngượng. Sao bà lại có thể làm như thế với tôi? Tôi lơ bà đi, ném cho bà một cái nhìn đầy căm ghét rồi chạy biến. Ngày hôm sau, một trong những đứa bạn học trong lớp la lên. Ê, tao thấy rồi, mẹ mày chỉ có một mắt. Tôi xấu hổ chỉ muốn chôn mình xuống đất. Tôi chỉ muốn bà biến mất khỏi cuộc đời tôi. Ngày hôm đó, đi học về, tôi nói thẳng với bà. Mẹ chỉ muốn biến con thành trò cười. Mẹ tôi không nói gì. Còn tôi chẳng để ý gì đến những lời nói đó. Vì lúc ấy lòng tôi tràn đầy giận dữ. Tôi chẳng để ý gì đến cảm xúc của mẹ. Tôi chỉ muốn thoát ra khỏi nhà, không còn liên hệ gì với mẹ tôi. Vì thế, tôi cố gắng học hành thật chăm chỉ, và sau cùng tôi có được một học bổng để đi học ở Singapore. Sau đó, tôi lập gia đình, mua nhà và có mấy đứa con. Vợ tôi là con nhà gia thế. Tôi giấu nàng về bà mẹ của mình, chỉ nói mình mồ côi từ nhỏ. tôi hài lòng với cuộc sống, với vợ con và những tiện nghi vật chất tôi có được ở Singapore. Tôi mua cho mẹ một căn nhà nhỏ, thỉnh thoảng lén vợ gửi một ít tiền về biếu bà và tự nhủ. Thế là đầy đủ bổn phận. Tôi buộc mẹ không được liên hệ với tôi. Một ngày kia, mẹ bất chợt đến thăm. Nhiều năm rồi, bà không gặp tôi. Thậm chí, bà cũng chưa bao giờ nhìn thấy các cháu. Khi thấy một bà già trông có vẻ lam lũ đứng trước cửa, mấy đứa con tôi có đứa cười nhạo, có đứa hoảng sợ. Tôi vừa giận, vừa lo vợ tôi biết chuyện nên hét lên. Sao bà dám đến đây làm con tôi sợ thế? Đi khỏi đây ngay. Mẹ tôi chỉ nhỏ nhẹ trả lời. Ô, xin lỗi, tôi nhầm địa chỉ. Và lặng lẽ quay đi. Tôi không thèm liên lạc với bà trong suốt một thời gian dài. Hồi nhỏ, mẹ đã làm con bị chúng bạn trêu chọc nhục nhã. Bây giờ mẹ còn định phá hỏng cuộc sống đang có của con hay sao? Một hôm, nhận được một lá thư mời họp mặt của trường cũ gửi đến tận nhà. Tôi nói dối vợ là phải đi công tác. Sau buổi họp mặt, tôi ghé qua căn nhà của mẹ, vì tò mò hơn là muốn thăm mẹ. Mấy người hàng xóm nói rằng mẹ tôi đã mất vài ngày trước đó, và do không có thân nhân, Sở An sinh xã hội đã lo mai táng chu đáo. Tôi không nhỏ được lấy một giọt nước mắt. Họ trao lại cho tôi một lá thư mẹ để lại cho tôi. Con yêu quý, lúc nào mẹ cũng nghĩ đến con. Mẹ xin lỗi về việc dám qua Singapore bất ngờ và làm cho các cháu phải sợ hãi. Mẹ rất vui khi nghe nói con sắp về trường tham dự buổi họp mặt. Nhưng mẹ sợ mẹ không bước nổi ra khỏi giường để đến đó nhìn con. Mẹ ân hận vì đã làm con xấu hổ với bạn bè trong suốt thời gian con đi học. Con biết không, hồi con còn nhỏ xíu, con bị tai nạn và hỏng mất một bên mắt. Mẹ không thể ngồi yên nhìn con lớn lên mà chỉ có một mắt, nên mẹ đã cho con mắt của mẹ. Mẹ đã bán tất cả những gì mẹ có để bác sĩ có thể thay mắt cho con, nhưng chưa bao giờ mẹ hối hận về việc đó. Mẹ rất hãnh diện vì con đã nên người, và mẹ kiêu hãnh vì những gì mẹ đã làm được cho con. Con đã nhìn thấy cả một thế giới mới bằng con mắt của mẹ, thay cho mẹ. Mẹ yêu con lắm. Mẹ. Quý vị và các bạn thân mến, âm thầm hy sinh và đau khổ vì con, đó là chân dung của tất cả mọi người mẹ. Trong chân dung đó, chúng ta cũng bắt gặp hình ảnh của mẹ Maria, người mẹ mẫu mực mà giáo hội mời gọi chúng ta chạy đến trong tháng hoa này. Mẹ đã từng hy sinh và đau khổ vì Chúa Giêsu. Ngày nay, mẹ cũng tiếp tục hy sinh và đau khổ vì mỗi một người con mà Chúa Giêsu đã trối lại cho mẹ. Đó phải là niềm xác tín thúc đẩy chúng ta chạy đến với mẹ. Lạy mẹ Maria, xin cho chúng con luôn biết tìm đến với mẹ khi gặp gian nan thử thách, cũng như khi an vui khỏe mạnh. Xin cho chúng con biết nhìn vào thế giới bằng chính ánh mắt của mẹ, để trong mọi hoàn cảnh, chúng con luôn sống trong tâm tình vâng phục, tín thác và cậy trông như mẹ.
Thánh giá trên thai, con vác hôm nay, mẹ ơi có hay con vẫn đang miệng mài. Đời muôn đắng cay, đời muôn khổ đau, và bao hiểm nguy trên đường con bước đi. Thánh giá trong con, thánh giá trong đời, bao năm tháng qua con bước đi nhọc. Mẹ ơi thương con, cùng con đi tới, thập giá trên vai luôn có mẹ đỡ. Xin vâng hai tiếng, xin vâng, xin mẹ dạy con bước theo chân mẹ, vác cây thập tự dù đời con yêu đuối. Xin vâng, xin vâng. Tâm một đời với mẹ xin vâng hôm nay và ngày mai.
Chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25m, tức là 11.850 km chu kỳ. Xin Thiên Chúa và Mẹ Maria ban nhiều ân lành cho tất cả quý vị và các bạn.